dậy, kinh dậy làm sao nhỉ? Cái chuyện thở ra thở vào nó bụng phồng bụng xẹp, con giảng cái chuyện này thế nào? Bây giờ so sánh cái pháp môn cổ nói ở trong kinh do Phật dạy và cái pháp môn tu bây giờ do tổ, tổ đây tức là một vị ở Miến Điện, ngài có cái chỗ kinh nghiệm về cái pháp môn tu này, cho nên ngài cũng theo vâng lời Phật cho chúng thở bằng theo dõi hơi thở, nhưng mà bây giờ theo dõi lại theo dõi ở bụng. Còn đằng này chúng ta theo dõi cái hơi thở nó ra nó vào, phần nhiều là ở mũi. Thế thì như thế tức là chỉ nhận được cái hơi thở, cũng có khi nó vào thì nó vào hết ngực, nó cũng có khi nó vào tới bụng, nhưng mà theo dõi cái hơi thở ra vào. Còn đằng này thì lại theo dõi cái bụng nó phồng nó xẹp. Thì ở đây theo như của ngài Sili Muni đây thì ngài thấy cái pháp môn nào lợi hơn mà ngài chỉ cái đợi như thế nào? À, cái pháp môn chúng ta đã thì theo lối cổ, từ thời của thầy ngày xưa là theo lối cổ tu bằng cái pháp môn thở vào thở ra, theo dõi cái hơi thở vào ra. Còn thì đây của ngài nói tổ đây tức là một vị hòa thượng ngài Mahasi ở Miến Điện, ngài mới phát minh ra cái pháp môn này, thì cũng do ngài tu cái tứ niệm xứ được, dĩ nhiên là được đắc lực lắm, cho nên ngài mới nghiên cứu rồi ngài phát minh ra cái pháp môn là nhận cái bụng khi nó phồng thì tức là hơi thở vào, phải không? Mà khi nó xẹp thì tức là hơi thở ra, nhưng mà không theo dõi cái hơi thở mà lại theo dõi cái bụng nó phồng lên và nó xẹp vào. Như thế mình có thở không? Mình vẫn thở, chứ không phải mình bỏ cái không thở thì làm sao cái bụng nó phồng nó xẹp được. Nhưng mà theo dõi khi để tâm vào cái bụng thì bắt buộc cái hơi thở nó phải đi xuống tận dưới bụng, chứ không thể mà hơi thở ngắn được, hơi thở phải đi xuống dưới bụng. Thì theo như ngài, cái lối thở này ích lợi làm sao? Đó. Là bởi nếu mà mình đây, bởi vì cái ý thức nó theo dõi, nếu cái ý thức nó theo dõi cái hơi thở thì cái hơi thở vào đến ngực thì nó biết nó phải theo dõi tới đó, mà ở ngực thì có tim, ở tim thì có cái thần kinh giao cảm, cho nên ngài nói nếu mà như thế, bởi vì cái ý thức mà nó xen vào cái gì là cái đó hay học. Thế bây giờ đây để cái ý thức xuống cái bụng nó chỉ phân biệt cái phòng cái xẹp thôi. Thế như thế thì thành ra cái hơi thở bắt buộc vẫn đi qua ngực chứ không phải là không đi qua, nhưng mà cái ý thức nó không xen vào những việc cái chỗ đó, mà nó chỉ phân biệt cái phòng cái xẹp ở bụng thôi. Thì cái ý thức nó bắt buộc nó để ý đến cái bụng này, chứ không phải theo dõi cái hơi thở từ mũi đi xuống. Thì theo ý, theo như ngài ở đây ngài cho rằng cái phương pháp mới này, mà bây giờ cái phương pháp này được cả thế giới người ta theo học, tất cả các thiền đường ở khắp thế giới, ở bên Anh, bên Pháp, bên Đức, bên Mỹ, các thiền đường người ta đều theo cái pháp môn mới này, là theo cái phòng để xẹp. Ở Việt Nam các thiền đường cũng toàn tu về cái phòng và cái xẹp này. Chùa mình cũng được những các vị hồi mà có thầy mời các vị đến dạy, các ngài cũng dạy về cái phòng cái xẹp này. Cho nên cái lớp của từ cô Huỳnh Trân trở lên hả? Cho đến con không dạy các ngài nhưng con học lại với cô thì cũng thế. Thì cái Hiếu Đức với Tuệ Giác cái lớp đó là toàn học phòng xẹp. Thì cũng học về cái môn này. Thì theo như đây ngài nói là cái môn này như vậy thì nó lợi ích. Thế ngài nói là khiến tâm và thần dễ an hòa, tức là cái tim nó không bị động. Lối thở này ngăn ngừa những cảm kích mạnh phát sanh. Đứng về mặt sinh lý thì đây là chìa khóa đóng chặt không cho các ô nhiễm xâm nhập vào tâm. Thì đây là các cái kinh nghiệm của các ngài. Chứ còn thời thầy ngày xưa, thời xưa đó thì tu theo cái theo trong kinh, tức là đây này sơ thiền hành pháp là lối cổ. cái lối này là cái lối cổ thời của thầy ngày xưa. Cái gì con?
Cảm kích mạnh.
Cảm kích mạnh, đấy, không có tham, không có giận. Cái cảm kích tức là những cái cảm giác của mình, cảm động của mình. Không tham, không giận, những cái nó không có khởi mạnh. Nó không đấy, ngăn ngừa những cảm kích mạnh phát sanh.
Thật thầy giảng với con là đứng về mặt sinh lý thì đây là chìa khóa đóng chặt. Cửa không cho ô nhiễm xâm nhập vào tâm.
Thì đây thì ngài ngài dạy rằng nếu mà mình thở theo cái kiểu này đó, thì cái mình thở tức là mình chú ý vào cái bụng, cho nên là mình cái ý thức của mình ấy, nó không có chú ý vào cái hơi thở khi đi qua tim với lại cái qua đường ngực đó. Thế cho nên rằng theo như ngài thì ngài nói rằng nếu thở theo cái kiểu này thì không có những cái ô nhiễm nó xâm nhập vào tâm đó. Theo những cái kinh nghiệm của các ngài thì các ngài thấy như thế,
tức là mình cứ để đến cái bồn phòng sạch,
để phòng sạch thì mình sẽ thoát được những cái tham sân si. Bởi vì cái tâm, cái dây thần kinh giao cảm của mình nó không bị kích thích, nó không bị kích thích thì nó bớt đi tất cả những cái tham sân si.
Thế là quả thứ mà thầy giao ông thư. À, vậy bây giờ chúng con như là con đó theo dõi phòng sạch hay là theo dõi hơi thở ra mà.
Thì thầy đã nói rằng thầy thời cổ thì tu theo cái kiểu cổ ngày xưa, còn bây giờ các vị tu theo cái phòng xẹp thì thầy không có học. Thầy có nghe các ngài giảng nhưng mà thầy không có thực tập, cho nên bây giờ để thầy không có biết lối nào thầy dạy cho các con cái phòng xẹp cả. Chúng ta có năm đường đi là những gì? Còn tham sân si, còn tham sân si thì không thể nào mà tránh khỏi được cái cảnh địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh và Atula. Nghĩa là còn một tơ hào năm cái thứ này thì không thể tránh khỏi được cái đi xuống năm cái đường khổ này. Còn muốn vào về cõi trật và cõi người thì phải tu cái gì? À, nhưng mà ngũ giới mà lại phải chừa cái tham sân si cơ. Thế nếu còn tham sân si thì ngũ giới nó cũng lôi tuột mình đi. À. Cho nên đây gọi là phải có 10 thiện. Mà 10 thiện ấy, 10 thiện là thế nào gọi là 10 thiện nhỉ? Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Đó là thân. Còn miệng.
Này Phật kính bạch thầy, còn miệng thì không có nói dối, không hơi lưỡi, không ác khẩu.
Dạ, không thêu dệt. Thế là cái miệng là 4. Còn cái tâm cũng phải 3.
Ba là tham, không có tham sân si.
Đã không có tham sân si thì mới được trở về cõi người. Còn các vị trên cõi trời dục giới thì 10 thiện mà phải cộng thêm cái bá thí, cái nghe pháp, nghĩa là phải làm thêm phước nữa để được về các cõi trời ở dục giới.
Được rồi, cho con hỏi nha. Không tham sân si thì được làm người, nhưng mà không tham sân si tức là hết sạch thì mới làm người, hay là nó chỉ tương đối thôi? Tại vì rõ ràng bây giờ mình đang làm người nhưng mà mình vẫn còn tham sân si gì.
Đó, thì bởi, nhưng mà cái chuyện tương đối thì đã đành rồi. Nhưng mà nghĩa là những cái tham sân si nó không thể hiện hành được. Còn chúng ta bây giờ làm người đây mà còn các cái... mà còn cái tham sân si là bởi vì những cái chủng tử nó vẫn còn. Mà nếu mà chúng ta không hàng phục nó đi thì kiếp sau khó trở về đấy. Giữ được năm giới mà lại phải còn phải thêm cái 10 thiện, tức 10 thiện tức là năm giới cộng với 3 cái không tham, không sân, không si. Cho nếu mà lúc lâm chung mà sân ấy thì làm rắn là còn đâu mà được trở về làm người. Như vua A Dục ngày xưa đấy, cho nên phải tập xả cái tham sân si. Dĩ nhiên là đã nói ở đây là cái nếu mà mình hoàn toàn mình hết từ 3 cái tham sân si cả 81 phẩm thì dĩ nhiên mình chứng A La Hán rồi. Mà đây chị nói đây là nói tương đối, nhưng mà nghĩa là cũng phải có cái sức hàng phục, không tiêu diệt được cái tham sân si thì cũng phải hàng phục được nó. Số 3 số 4 là về 20 cảnh phạm thiên. Thực ra chúng thầy không nhớ cõi trời có bao nhiêu, nhưng mà đây nói những 20 cảnh phạm thiên, rồi có nhẽ là gồm cả sắc giới lẫn vô sắc giới. Có phải không chị em, ai nhớ chị nhắc? Thầy không nhớ rõ là sắc giới có bao nhiêu cõi và vô sắc giới có bao nhiêu cõi, nhưng mà đây gồm cả 20 rồi, thì chắc là cả hai cõi sắc giới và vô sắc giới. Thì có trời phạm thiên, nhưng mà vô sắc giới thì các ngài đâu có quán bất tịnh mới vô bốn vô lượng tâm. Thì đây tức là chỉ có nói đến cõi trời sắc giới thôi, chứ vô sắc giới là các ngài tu về cái định hoàn toàn không có, không có những cái bốn vô lượng tâm với quán bất tịnh, các ngài chỉ tu định thôi. Vì vậy cho nên 20 cõi phạm thiên đây là nói nguyên về sắc giới, mà sao đây không nói gì đến cõi vô sắc giới? Bởi vì cái cõi vô sắc giới các ngài lên chỉ có ngồi định phẳng lì thì coi như là một tai nạn, chứ không phải là một cảnh giới tốt. Còn cái số 5, thực hành minh sát, lấy thực tại cùng tột của danh sắc làm đề mục, tức là như là chị em bây giờ đang tập ra, lấy thực tại cùng tột. Thực tại tức là cái hiện tại này thôi, khiến cho tâm không có nghĩ tí gì về quá khứ vị lai nữa. Còn danh sắc tức là thân tâm hiện tại của mình, sống hoàn toàn ở trong thực tại. Nếu vị nào mà tu cái đường như thế này thì đó là đang đi đường về Niết Bàn.